Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 257. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lê đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Chiến Đấu phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Có một trận chiến kinh khủng xảy ra mà mình không có đứng vào cái chỗ để mà chuyển động sự thật đời đời ở phía sau đó. Mình lo ba cái chuyện tranh đấu trước mắt, chuyện gì trước mắt không, mà chuyện thiêng liêng trên trời mình không để ý tới. Cái sự cầu nguyện mình nó không nối kết tới chỗ đó, thì mình tự hỏi tại sao bao nhiêu cái chuyện mình cứ làm mà nó thành ra công giả tràng hết. Bởi vì cái chuyện thật chúng ta không nối kết được. Sự cầu nguyện của chúng ta dưới đất đụng tới sự thực hữu ở trên trời. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện. Bởi vì nếu chúng ta không cầu nguyện thì cái sự tranh chiến đó xảy ra như chúng ta thấy đây, ngay cả thiên sứ tranh chiến dữ dội ở trong sự sai phái của Chúa. Trở lại với lại Ê-phê-sô, khi chúng ta hiểu điều đó và khi Phao-lô hiểu điều đó là anh em có một cái sự tranh chiến lớn lắm. Nhắc lại tranh chiến làm sao? Câu số 12, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Cho nên, bởi vì anh em hiểu cái vấn đề là chúng ta không phải là chỉ sống cuộc đời này tạm bợ, lo cái chuyện học gì, ăn gì, uống gì, mặc gì, rồi cái chuyện paycheck nó tới từ đâu. Những chuyện đó dĩ nhiên phải cầu nguyện. Nhưng mà anh em biết là sự tranh chiến lớn lắm của thế giới tâm linh, cho nên mặc áo giáp của Chúa ban cho vào và hãy thường thường nhờ Thánh Linh làm đủ mọi thứ cầu nguyện này. Xin hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn tỉnh thức. Đó mới là cái chỗ nối kết và chắc chắn. Cho nên nó là cái công việc của sự cầu nguyện. Công việc gì? Ông nói là hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Cái điều đầu tiên là làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Cái chữ đủ mọi thứ cầu nguyện ở đây, rồi ông dùng thêm cái chữ nữa, và nài xin. Cái chữ cầu nguyện là cái chữ tổng quát của sự cầu nguyện. Cái chữ nài xin là cái chữ xin từng phần một, từng cái chỗ chi tiết một. Ông dùng hai điều là trong mọi sự của mình nó cầu nguyện, trong tổng quát đời sống cầu nguyện, hay là cái chỗ nài xin từng cái chuyện rất là chi tiết. Điều đó là chúng ta phải làm đủ mọi thứ, đủ mọi kiểu. Nghĩa là chúng ta có những lúc cầu nguyện trước đám đông, có khi chúng ta cầu nguyện riêng tư, có khi chúng ta cầu nguyện lớn, có khi chúng ta cầu nguyện yên lặng, có khi chúng ta cầu nguyện với sự chuẩn bị trước. Chẳng hạn như có những thời điểm hay là công việc của Chúa, hay là trong giờ thờ phượng chúng ta cầu nguyện, mình ghi ra cái điều mình phải cầu nguyện, cái sự chú ý của mình. Có những chỗ cầu nguyện nó tới làm sao là cầu nguyện đại như vậy đó. Phản ứng lại trong cái sự cầu nguyện, đủ mọi thứ cầu nguyện, có khi ngồi cầu nguyện, đứng cầu nguyện. Nên là tôi muốn nói là tất cả mọi hoàn cảnh trong mọi chỗ, đó là điều Phaolô nói. Tất cả trong mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi điều chúng ta phải cầu nguyện. Tôi không muốn nói tới cái chữ là phương cách mà thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi một vài điều để giúp cho chúng ta có thể thẩm định là chúng ta có đang làm mọi thứ cầu nguyện này hay không. Thứ nhất là chúng ta có cầu nguyện cá nhân với Chúa không? Chúng ta có cầu nguyện riêng với Chúa không? Không phải là 5 lần nha. Có cầu nguyện riêng, nhưng mà có cầu nguyện đều đặn với Chúa hàng ngày không? Vì nếu đó không thì chúng ta phải bắt đầu. Vì sao? Đó là một phần của đủ mọi thứ cầu nguyện. Chúng ta phải đến điều đó. Thứ hai, chúng ta có cầu nguyện với ai khác không? Chúng ta có cầu nguyện ở trong một cái nhóm nào mà chúng ta thường xuyên ở trong cái nhóm đó, liên hệ với những người trong nhóm, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho nhu cầu của những người đó và công việc của Chúa. Chúng ta có cầu nguyện với ai khác không? Chúng ta có cầu nguyện ở trong một cái nhóm nào không? Nếu mà chúng ta có, tiếp tục. Mà nếu chúng ta không, thì đó là một phần của mọi thứ cầu nguyện mà chúng ta phải có. Có chỗ cầu nguyện với anh em. Có khi nào chúng ta cầu nguyện trước công chúng không? Có nhiều người sợ lắm. Đang ngồi mà bị tôi kêu lên cầu nguyện là mặt mày xanh lè, không? Tại vì không có quen. Có người thiệt ra đó, rời hội thánh này bởi vì cái sự cầu nguyện. Khi mình họp lại cầu nguyện đó, ngồi lại cầu nguyện cũng sợ lắm. Ông nói mấy thứ khác thích lắm, chỉ sợ cái chuyện là anh em tới ngồi xuống hỏi cầu nguyện gì. Ông đi trước. Nhưng mà cái đó là một trong các phần cầu nguyện, phải không? Cái đó là cái phần mình phải cầu nguyện. Hay là điều tôi hỏi nữa đây, một số chúng ta phần lớn ở đây có gia đình. Anh chị em có cầu nguyện với chồng, với vợ mình không? Đó là chuyện phải cầu nguyện. Và nhắc lại, đây là cái chuyện cần cầu nguyện. Nếu mà Chúa ban cho chỗ đó chưa có, phải bắt đầu. Tại vì nhiều khi đó mình dễ cầu nguyện cho người khác, với người khác, mà rất khó cầu nguyện với chồng, với vợ của mình. Ngồi làm như giả bộ với người khác, rồi mình đứng nói gì nói, ngồi xuống dưới cổ hay là ngồi xuống dưới chàng, nói cái gì ra nó lộ ra là mình nói gì nói dốc vậy, thành ra thôi không cầu nguyện nổi. Nhưng mà phải cầu nguyện cái đó chứ. Nhiều khi bắt đầu ngượng ngượng á, thử bắt đầu. Vì đó là một trong những cái điều đủ mà sự cầu nguyện. Mà điều tôi nói như thế này, nếu mà có một người tín đồ nào mà chúng ta cầu nguyện mà cho chúng ta, cho người đó và cho cái hoàn cảnh là vợ là chồng của mình, nếu Chúa đặt để, mà không để cái chỗ đó như là đủ mọi thứ cầu nguyện, thì mình chưa làm cái chỗ, những chỗ chính yếu. Những người mà chưa có chồng có vợ thì trong cái thời gian đó, cái người mà mình để ý tới đó có cầu nguyện được không? Hay là dở ưng ưng đau ba chuyện gì không? Thì chúng ta phải hỏi rằng cái vấn đề đủ thứ cầu nguyện nó nằm ở đó hay không? Cầu nguyện với con cái của mình, cầu nguyện trong gia đình. Ở đây mình đi làm có cầu nguyện. Mọi chỗ Chúa nói là hãy làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Còn không,
chúng ta là những người vô thần trong thực tế.
Nói cho hay hết, nhưng mà tới cái chỗ đo lường ngay ở phía dưới thì không cần cầu nguyện vẫn sống được. Không sống được đâu. Mình không sống được đâu, mình tưởng đó, nhưng mà mình chết. Và phải làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Thứ hai, đó là làm đủ mọi thứ, thì ông nói đây là cái chữ thường thường. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường. Chữ trong đó là thường thường phải làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Thường thường cầu nguyện và nài xin. Chữ thường thường thì nói về cái gì? Lâu lâu một lần, 5 lần, tháng lần, tuần lần, hay là thường thường là sao? Thường thường là nói thường thường, nghĩa là thường xuyên, đều đặn, có thời khó biểu, có chỗ cầu nguyện. Ông nói là vấn đề thời gian để cầu nguyện và cái vấn đề thường xuyên, sự đều đặn của sự cầu nguyện, nó là cái thẩm định của tấm lòng nữa, nó là cái sự bày tỏ tấm lòng. Nó không phải là hứng mới cầu nguyện, hay là có nhu cầu mới cầu nguyện, hay là đụng chuyện gì mới cầu nguyện. Ông nói là phải thường thường, tức là có thời khóa biểu, có chương trình. Không phải là mình đọc kinh, không phải là tới giờ đọc kinh, không phải chuyện đọc kinh. Nhưng mà ở trong sự cầu nguyện của mình, nó bình thường và nó thường thường lắm. Chữ thường xuyên, luôn luôn này nói cho chúng ta là một thái độ cầu nguyện của tấm lòng liên kết với Chúa luôn luôn. Ở trong sự hiện diện của Chúa, làm cái gì cũng nhớ đến Chúa. Đầu óc của mình hay là tấm lòng của mình, nó làm như là nó nối kết luôn luôn với Chúa. Có chuyện gì xảy ra, cái là mình biết liền. Chẳng hạn như mình đang đi vậy, có cái sự cám dỗ nào nó tới, có một cái ý tưởng nào đó như lúc nãy mình đọc, thấy ai được phước hơn, cái bắt đầu mình suy nghĩ tầm bậy bạ đó, thì mình đem cái lời đó, đem cái hoàn cảnh đó tới với Chúa và nói: con đang suy nghĩ tầm bậy bạ, bị cám dỗ này, Chúa giúp cho con, cầu nguyện với Chúa. Hay là mình thấy điều gì tốt, mình cảm ơn Chúa. Hay là cái chuyện gì nguy hiểm, hay là chuyện gì khó khăn, mình thấy, mình đọc thấy cái chuyện xảy ra quá tang thương ở đâu đó, lòng mình nối kết với ai, mình nói chuyện nó với ai, với Chúa. Hay là mình gặp một người nào mình mới quen, người đó chưa tin Chúa, mình cầu nguyện thầm trong lòng: xin Chúa mở cơ hội, xin Chúa giúp, xin Chúa cho con có chỗ nào mời đi nhóm, hay là cho con có thể biết thêm hoàn cảnh.
Cho nên nhiều khía cạnh đức tin thật bày tỏ trong sự thâm công với Chúa.
Còn không là mình chỉ đi theo đạo, đi nhà thờ, chứ còn cái sống của đức tin, sống trong sự liên hệ của Chúa, nó đo lường ngay cái chỗ cầu nguyện. Anh em chú ý tới điều đó. Tại vì nếu không thì như tôi nói là ở trong cái thế giới thiêng liêng và cái sự tranh đấu đời đời đó, chúng ta mất mát rất lớn và thiếu hụt rất lớn nếu không có vấn đề cầu nguyện ở đây. Một chuyện nữa mà nói cái chữ thường thường thì chúng ta nhấn mạnh về thời gian kéo dài đó. Chứ mình không nói là con cầu nguyện ngắn nhưng mà con cầu nguyện sâu.
Đó là điều rất là hiếm hoi. Chúng ta trong đời sống bình thường cũng hiểu rằng cái gì ngắn thì không có sâu, và cái gì sâu thì phải thời gian lâu dài.
Mình cũng vậy đó, tới với Chúa nói con cầu nguyện sâu không được. Cầu nguyện có thì giờ, có người vô cầu nguyện 2-3 phút, hết. Không biết nói gì nữa, vì sao không có tập quán cầu nguyện.
Có quyển sách tên là 30 giây với Chúa. Chúng ta làm gì trong 30 giây với Chúa? Có một quyển sách nữa, 7 phút với Chúa. So với 0 phút thì có lẽ khá hơn, nhưng mà cũng chẳng tới đâu.
Nhưng mà người 2-3 năm trong Chúa, 10 năm trong Chúa vẫn còn cầm cái quyển
30 giây với Chúa, 7 phút với Chúa, thì làm sao nói được gì về chuyện tranh chiến thuộc linh?
Mình không có tranh đấu được với ai và mình không có chiến thắng được cái chuyện gì nếu đó là sự cầu nguyện, hay là cái môi trường, hay là cái sự thẩm định chiều dài, chiều sâu của sự cầu nguyện của chúng ta. Ông nói phải nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi sự cầu nguyện mà nài xin. Cho nên chúng ta nhắc nhở lại chuyện quan trọng này, không phải là không biết, nhưng mà nhắc nhở với một cái hình ảnh bây giờ ở đằng sau sự tranh đấu tâm linh, sự nối kết đời đời, vấn đề xảy ra mà mình không thấy được, nhưng mà nó nối kết với ngày tháng cầu nguyện của chúng ta. Vấn đề hội thánh lên xuống hay không, có phải là vì con dân Chúa đưa tay lên hay là để tay xuống, nó nối kết chắc chắn chứ, không? Cái sự tranh đấu về linh hồn của những người mà Chúa muốn dùng hội thánh để cứu rỗi mà con dân Chúa không cầu nguyện, thì sự tranh đấu ở trên trời cho linh hồn của những người chung quanh nó xảy ra hay là nó không xảy ra, chúng ta đâu biết được. Cho nên chúng ta phải nối kết vào đó. Thi Thiên đoạn 55 câu 16-18, David nói về sự thường thường ở đây. Tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ắt sẽ cứu tôi. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên xiết, ắt Ngài sẽ nghe tiếng tôi. Ngài đã chuộc linh hồn tôi khỏi cơn trận giàn nghịch cùng tôi và ban bình an cho tôi. Ông nói có một cái cơn trận giàn nghịch ra cùng tôi, cho nên tôi cầu nguyện với Chúa.
30 giây, phải không?
Có một trận chiến đang nổ bùng lên, tôi đến với Chúa 7 phút trong vòng một ngày, trong vòng một tuần. Ông nói làm sao? Buổi chiều, buổi sáng, ban trưa, tôi đến với Chúa rên xiết và Ngài nghe tiếng tôi và Ngài cứu chuộc linh hồn tôi khỏi trận giàn nghịch ra cho tôi và ban hòa bình cho tôi. Tôi tranh đấu với một cái tấm lòng cầu nguyện thường xuyên với Chúa. Roma đoạn 12 câu 12, hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng và cầu nguyện. Bền lòng nghĩa là sao? Là lâu dài.
Bền lòng trong 30 giây không gọi là bền lòng.
Tháng lần không cần bền lòng. Tuần lần không cần bền lòng. Đây là cái chỗ thường xuyên, sâu nhịn, đi với Chúa, thưa với Chúa. Thê-sô-lô-ca nhất đoạn 5 câu 16, 18, Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Không phải là như tôi nói lúc nào cũng là lẩm bẩm cái kinh mà đọc. Nhưng mà cái lòng của sự cầu nguyện nó nối kết với Chúa không thôi. Cho nên Chúa dạy. Cho nên sự đo lường của tấm lòng của chúng ta đo lường nơi cái bản chất đức hạnh của sự cầu nguyện. Sự thực hữu của đời sống đức tin được đo lường bởi khía cạnh cầu nguyện hay là công việc cầu nguyện của chúng ta. Nhưng có một câu nữa mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ trong sự nối kết với sự tranh chiến cầu nguyện chúng ta được đặt ra. Một người viết như thế này: khi dân sự Chúa không còn tranh đấu cho nước Chúa nữa thì họ cũng sẽ không còn cầu nguyện nữa. Và khi họ không còn cầu nguyện nữa thì họ cũng sẽ không còn tranh đấu cho nước Chúa nữa. Đưa ra hai cái khía cạnh mà chúng ta phải để ý tới là nếu chúng ta chỉ có cần cầu nguyện để mà đối diện với những cái nhu cầu của mình thì tới một lúc chúng ta chẳng cần cầu nguyện nữa, bởi vì không có cái chuyện gì để mà cầu nguyện tới mức như vậy, phải bền đổ như vậy, phải sâu nhiệm như vậy, ngày tháng như vậy, không có chuyện gì hết. Thế mà
công việc làm
vẫn còn thì cầu nguyện làm chi? Hay là mọi chuyện con nó đổ đạt hay nó lao chuyện này thì cầu nguyện làm chi? Riết tới một chỗ, nếu chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của mình thì mình sẽ không còn cầu nguyện nữa. Và đó là cái thảm kịch của chúng ta, là bởi vì chúng ta không có cầu nguyện chuyện của Chúa, chuyện của mình, hóa ra cuối cùng chẳng cầu nguyện cho chuyện mình, cũng chẳng cầu nguyện cho chuyện Chúa. Khi một người không cầu nguyện trong cái khía cạnh thuộc linh của sự tranh đấu thuộc linh về nước Chúa và công việc Ngài, người đó sẽ rất nhanh chóng không còn cầu nguyện nữa. Đời sống cầu nguyện sẽ chẳng có tới đâu. Thứ hai là khi chúng ta không còn cầu nguyện nữa thì chúng ta cũng sẽ không còn tranh đấu nữa. Nghĩa là khi chúng ta được ban cho chức vụ thi hành công việc Chúa chẳng hạn, ban cho trách nhiệm, mình vô mình làm và mình không cầu nguyện. Mình vô mình làm mà mình không cầu nguyện. Kết cuộc là mình sẽ không làm nữa và mình cũng chẳng cầu nguyện luôn. Mình sẽ bỏ vì chỉ có thể làm được khi cầu nguyện. Cho nên điều hết sức là căn bản là khi anh và em đã được giao phó cái trách nhiệm bây giờ mà sao nó làm hoài mà nó nặng quá, đụng tới đâu, đau tới đó, ai nói câu gì nặng quá. Cuối cùng là sao? Cuối cùng mình không muốn làm nữa. Cuối cùng kiếm chỗ nào dễ dễ, kiếm chỗ nào yên yên, kiếm chỗ nào mà cảm thấy yên lòng cho mình. Nhưng mà nếu mình vào đó mình khiêng cái gánh nặng của hội thánh, mình khiêng cái công việc Chúa trên vai với sự cầu nguyện, thì mình sẽ có sức và mình sẽ khiêng và mình sẽ khiêng thêm. Mà khi mình thiếu cầu nguyện rồi thì mình cũng chẳng khiêng nữa. Và điều đó chúng ta thấy rõ ràng trắng đen lắm. Mình đứng nhìn xa xa về công việc của hội thánh và anh chị em làm công việc, mình thấy liền à. Người nào học lời Chúa và cầu nguyện, continue. Người nào không cầu nguyện mà không học lời Chúa, rớt liền. Tôi ở trong hội thánh này lâu năm, tôi đủ thấy điều đó. Là người nào mà đi ở trong sự tranh chiến cho nước của Chúa thì tiếp tục đi trong sự cầu nguyện cho nước Chúa. Người nào bỏ cái chuyện cầu nguyện sẽ không còn tranh chiến nữa. Cho nên chúng ta được kêu gọi đứng lại cái chỗ rất là quan trọng ở đây. Phải giờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà thưởng thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Tôi hết giờ, tôi muốn chỉ giới thiệu cái phần số 3, đó là thuận phục dưới linh thần cầu nguyện. Tôi chỉ đi mở ra giới thiệu thôi, rồi chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết. Ông nói rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh. Không phải chỉ cầu nguyện thôi, nhưng mà phải nhờ Đức Thánh Linh mới cầu nguyện. Vì sự cầu nguyện của chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh. Bởi vì không có Đức Thánh Linh, chúng ta không cầu nguyện được. Đây là điểm chúng ta hiểu trong cái đầu, nhưng mà nó khó để mà làm lắm. Bởi vì nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện là làm sao? Chúng ta cần nghe cái câu nguyên tắc ở đây. Câu nguyên tắc là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 3. Ở đây Phaolô nói về một cái nguyên tắc tổng quát cho mọi người ở trong cái sự liên hệ với Chúa. Ông nói trong câu số 3 như thế này: bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Ông nói như thế này là chẳng ai mà đến với Chúa Giê-xu mà nói ngược lại với Kinh Thánh, mà điều đó đến từ Đức Thánh Linh. Tức là ông nói về khía cạnh tiêu cực. Ông nói về khía cạnh tích cực là nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Khi chúng ta tới cầu nguyện, tức là chúng ta xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Khi chúng ta xưng Chúa Giê-xu là Chúa thì ông nói rằng chẳng ai có thể làm điều đó được mà không có Đức Thánh Linh. Cho nên không có tự nhiên mà cầu nguyện được. Không thể nào mà nói con muốn cầu nguyện. Ông nói là phải có cái sự cảm của Thánh Linh, có cái sự làm việc của Thánh Linh, có cái sự xoay động của Thánh Linh thì mới có thể cầu nguyện. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải hiểu ngay ở đằng sau đó có một cái công việc đời đời mà Thánh Linh đang làm, mà chúng ta phải nương dựa nơi Thánh Linh Tức là chúng ta sẽ học nương dựa là làm sao, cảm thân nên là làm sao, những cái vấn đề đó. Ở trong Sacheri đoạn 12 câu 10 thì nói rằng Đức Thánh Linh là đấng của ơn phước và của sự nài xin. Đức Thánh Linh gọi là thần linh cầu nguyện. Cho nên khi mình ở trong Đức Thánh Linh, Chúa khiến mình cầu nguyện, Chúa giúp mình cầu nguyện, Chúa dạy mình cầu nguyện, và Chúa làm cho mình có thể tranh chiến trong sự cầu nguyện trong đời sống của mình mà được ban cho. Tuần tới chúng ta học thêm, và tôi muốn kết thúc ở trong Roma đoạn 8 câu số 26, câu số 27. Chúng ta là người yếu đuối. Học về cầu nguyện, thường thường học xong ai thấy cũng nặng lòng, tại vì biết rằng mình không cầu nguyện nổi, không cầu nguyện tới, nghe cái thấy nặng lòng. Thành thử đã bước vào đã thấy nặng lòng, rồi không biết làm gì. Thì câu đây khuyến khích cho chúng ta, câu số 26-27 cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh sẽ lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chúng ta nói rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta có thể giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, giúp cho chúng ta cầu nguyện. Có những chỗ mình tới mình nói con không biết cầu nguyện sao, hay là con chả cầu nguyện được. Bây giờ con đối diện với vấn đề này nó nặng lắm, con hiểu con cần cầu nguyện. Mỗi lần tới cầu nguyện mở miệng ra không biết nói cái gì, nó lo toan đủ thứ, nó nặng gánh, con nói không được nữa. Thì Kinh Thánh nói con đến trong sự chờ đợi của sự cầu nguyện, Chúa sẽ vùi giúp để giúp cho chúng ta trong cái thái độ cầu nguyện, cái kiên trì của sự cầu nguyện, cái thời gian cầu nguyện. Bắt đầu với Chúa, bắt đầu với Thánh Linh, Chúa sẽ giúp cho chúng ta đi cái con đường đó. Vì Chúa nói là đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Đấng dò xét lòng của chúng ta thấy được cái sự nối kết của chúng ta với Thánh Linh, sự nhờ cậy của chúng ta với Thánh Linh. Cho nên ở trong cái sự nối kết đó, giúp cho chúng ta qua lời cầu nguyện thế của Ngài đối với chúng ta. Cho nên anh chị em chúng ta hiểu biết điều hôm nay, đó là cái nhu cầu cầu nguyện lớn lắm và cái công việc cầu nguyện rõ ràng đòi hỏi cho chúng ta. Chúng ta phải nhờ linh thần của Chúa để mà cầu nguyện. Mà chúng ta lúc nãy hỏi mấy chuyện đó, có cầu nguyện với vợ, với chồng hay không, có cầu nguyện hay không. Bây giờ chúng ta trả lời những câu đó bằng cách đầu tiên nói rằng lạy Chúa, con yếu đuối trong sự cầu nguyện. Con muốn bắt đầu một bước, nhiều chỗ để bước lắm, nhiều cái khía cạnh. Con muốn một bước tới, xin Chúa giúp cho con cái bước đó. Anh em bắt đầu với Chúa Thánh Linh, thần linh của Chúa như vậy, Chúa sẽ dẫn chúng ta vào một chỗ mà chúng ta hiểu rằng khi ta đưa tay lên, dân sự thắng. Khi ta để tay xuống, dân sự thua. Khi tôi cầu nguyện dưới đất, chuyện xảy ra trên trời. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin giúp chúng con cầu nguyện. Xin để lời kêu gọi dạy dỗ khuấy động này của Chúa dẫn chúng con vào bước thuận phục làm theo. Bởi vì chúng con định ý cầu nguyện thường xuyên, chúng con đồng ý với sự quan trọng này, nhưng chúng con yếu đuối không làm, chúng con chống nghịch, chúng con bỏ qua. Cho nên nhiều sự tranh chiến chúng con thất bại, gia đình chúng con ngã đổ, hội thánh chúng con kiệt lực. Là chỗ mà chỉ có thần quyền của Chúa và sự cầu nguyện đem lại sức mạnh của Chúa và tất cả sự ban cho của vũ khí thiêng liêng của Ngài sử dụng khi chúng con cá nhân, chúng con dân Chúa cầu nguyện. Xin Chúa giúp để chúng con thường thường những chỗ mà chúng con bây giờ bất thường, xin Chúa giúp cho chúng con thường thường những chỗ mà chúng con không dùng cách cầu nguyện trong những liên hệ của chúng con, những môi trường. Xin Chúa mở cho một chỗ, xin Chúa nối kết lại một chỗ để chúng con đủ thứ môi trường cầu nguyện trước mặt Chúa, để chúng con không nghe những lời này, đồng ý bước ra và phạm tội thêm, bởi vì chúng con bất tuân và bất phục. Nhưng xin Chúa nắm lấy lòng chúng con và sự yếu đuối của chúng con, nghe sự rên rỉ của tâm lòng chúng con, và nắm lấy sự yếu đuối này trong sự thương xót của Chúa và Thánh Linh Ngài, giúp để chúng con đứng vững, đưa tay lên để công việc Chúa thắng hơn, nối kết với sự đời đời trên trời trong thời điểm của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài.
vâng cầu nguyện như lời của Chúa Christ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.